Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 709, hôn lễ, góc truyện audio.com, chúng ta đi ăn cưới, không ăn mặc chính thức một chút được sao? An Khả Khả có lẽ vì là ngôi sao lớn, bình thường luôn quan tâm đến cách ăn mặc, vì vậy mà không tự giác được phải quan tâm đến cách ăn mặc của Hạ Thiên. Anh đi tham gia lễ cưới đã nể mặt bọn họ lắm rồi. Hạ Thiên không cho là đúng, anh không có tâm tình thay đổi cách ăn mặc, nhưng nếu anh mặc chính thức hơn một chút sẽ đẹp trai hơn. An Khả Khả nũng nịu nói, anh đã đủ đẹp trai, khôn cần đẹp trai hơn. Hạ Thiên nghiêm trang nói, chỉ có những người đàn ông không đẹp thì suốt ngày mới chăm chăm vào cách ăn mặc. Anh là người đẹp trai nhất thiên hạ, không cần mặc gì vẫn đẹp lồng lộng. An Khả Khả không biết nói gì hơn, nàng cũng cô không phải thích Hạ Thiên đẹp trai, nàng đã gặp qua nhiều chàng đẹp trai, biết rõ đẹp trai cũng không thể tạo ra cơm để ăn. Nhưng rõ ràng Hạ Thiên không đẹp trai nhưng lại cứ thích tự kỳ. Được rồi, không đổi là được, bây giờ đã là 6 giờ chúng ta đến khách sạn Quân Hào là vừa. An Khả Khả cuối cùng cũng không ép Hạ Thiên thay quần áo, tuy hắn có chút tự kỷ nhưng bây giờ nàng cũng không chê hắn không đẹp trai, dù xoa quan hệ của bọn họ 3 giờ đã khác nhiều. Khách sạn Quân Hào mà An Khả Khả vừa nói chính là địa phương tổ chức hôn lễ, tuy hôn lễ bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng vì đi lại mất thời gian nên bọn họ bây giờ đi cũng sẽ không quá trễ. An Khả Khả kéo tay Hạ Thiên cùng đi ra khỏi phòng khách sạn, nhưng khi vừa ra khỏi cửa đã có một người phụ nữ lao đến, trong miệng còn lớn tiếng mắng. An Khả Khả, mày là yêu tinh, mày trả mạng con tao lại đây. Sau màn dạo đầu thì có vài chục người xông đến, có người cầm camera, có người cầm micro, một số kẻ điên cuồng chụp ảnh, còn có một đám người ồn ào. An tiểu thư, người đại diện Trần Di của cô đã bị ngộ hại, cô có cảm tưởng gì? An tiểu thư, mẹ của Trần tiểu thư nói cô là kẻ hại chết con bà ấy, xin hỏi có phải thật không? An tiểu thư, nghe nói tối qua cô cũng có mặt ở Trịnh gia, có chuyện gì sao? An tiểu thư, xin hỏi, An Khả Khả cũng không phải lần đầu tiên đối diện với phóng viên, vì vậy nàng bị đám người này bao vây nhưng cũng không hoảng sợ. Nàng nhìn người phụ nữ vọt đến trước mặt mình mà có chút chột dạ, vì người phụ nữ này chính là mẹ của Trần Di. An Khả Khả, mày là con quỷ cái không có lương tâm, không có con gái tao thì mày có ngày hôm nay sao? Bây giờ mày hại chết con gái của tao, hơn nữa còn nói không liên quan, lương tâm của mày bị chó tha rồi sao? Người phụ nữ chợt gào lên với An Khả Khả, sau đó cho An Khả Khả một tát thẳng cánh. Cút, Hạ Thiên vung chân lên mất kiên nhẫn, người phụ nữ bị đạp văng ra. Giết người cứu mạng. Người phụ nữ kia ngã lên mặt đất, sau đó nàng liên tục lăn quan lộn lại mà không đứng lên, đám phóng viên lập tức quay phim chụp ảnh cực kỳ hưng phấn. Chúng ta về phòng thôi, An Khả Khả thấy tình huống không đúng thì vội vàng kéo Hạ Thiên về phòng rồi đóng cửa lại. Hạ Thiên rất mất hứng, chúng ta trốn bọn họ làm gì, trực tiếp lao ra là được, như vậy không tốt lắm, em dù sao cũng là nhân vật của công chúng, không xung đột với phóng viên thì hay hơn. An Khả Khả khẽ nói. Tránh mặt bọn họ là tốt nhất, muốn đi thì chúng ta lén đi là được. Trốn đi rất đơn giản, chúng ta nhảy xuống là được. Hạ Thiên chỉ cửa sổ, nguồn chuyện phun, chúng ta ở tầng rất cao. Góc chuyện audio.com, nhảy xuống được sao, tất nhiên là có thể. Hạ Thiên ôm An Khả Khả, sau đó hắn nhảy ra cửa sổ. Á, An Khả Khả duyên dáng kêu to một tiếng, sau đó nàng ôm chặt cổ Hạ Thiên, một lát sau nàng thấy có chút cổ quái. Sao còn chưa chạm đất? An Khả Khả mở to mắt nhìn, nàng thấy mình đã sớm đứng bên dưới. Khách sạn, em xem, anh nhảy xuống rồi đấy. Hạ Thiên mở miệng nói. Sao anh lại lợi hại như vậy? An Khả Khả hiếu kỳ hỏi một câu. Anh trước nay đều lợi hại như vậy. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. An Khả Khả nghe nói như vậy mà không biết nói gì hơn, vì vậy nàng không muốn hỏi lại. Chúng ta tranh thủ thời gian đến khách sạn Quân Hào. Lầu 2 khách sạn Quân Hào lúc này là nơi tân khách tụ tập, hai bên nam nữ trong hôn lễ hôm nay đều có thân phận không tầm thường, cô dâu chính là bà chủ shop tủ quần áo của ngôi sao, là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, rất nhiều ngôi sao trong ngoài nước đến đặt hàng trang phục của nàng. Tuy người bình thường không biết Cổ Quân là ai, nhưng trong giới thượng lưu thì nàng cũng là danh nhân, vì vậy mà hôn lễ hôm nay có rất nhiều ngôi sao đến cổ động. Nếu so sánh với Cổ Quân thì chú rể Trương Thiệu Huy lại chẳng có danh tiếng gì, nghề nghiệp chỉ là mò ta nhân ngân hàng bình thường, lương không tính là thấp, một năm được 200-300 ngàn, nhưng nếu xét về phương diện tiền thì hắn kiếm được ít hơn nhiều so với Cổ Quân. Nếu nói về tướng mạo thì Trương Thiệu Huy cũng rất bình thường, không tính là tuấn tú nhưng có vẻ là một người đàn ông trầm ổn. Chỉ cần nhìn vào những khía cạnh này thì nhiều người thấy Trương Thiệu Huy không xứng với Cổ Quân, nhưng thực tế, những người biết rõ vấn đề sẽ hiểu, lần này xem ra Cổ Quân trèo cao, vì so sánh với xuất thân của Cổ Quân thì Trương Thiệu Huy có xuất thân nhà giàu. Trương gia cũng không phải là đại gia tộc ở thủ đô, nhưng Trương Thiệu Huy có một người anh họ tên là Triệu Công Tử. Chỉ cần có đặc điểm nào thì cũng đủ cho Trương gia là một nhà giàu, cũng vì thế mà hôn lễ của Trương Thiệu Huy thật ra có không ít những nhân vật nổi tiếng ở thủ đô đến tham gia, bọn họ không phải nể mặt Trương Thiệu Huy, bọn họ nể mặt Triệu gia. Lần này Cổ Quân mặc một chiếc áo cưới màu trắng cực kỳ xinh đẹp, nàng và Trương Thiệu Huy mặc tây trang đứng ở lối vào tiệc cưới lầu 2 để đón khách, hai người cùng phụ dâu phụ rể cùng vài thân bằng hảo hữu đến nghênh đón tân khách. Tiệc cưới có chút ầm ĩ, điều này cũng rất bình thường, nhiều người thì phải ồn ào. Nhưng đúng lúc này tiệc cưới chợt yên tĩnh một cái quỷ dị, hầu như tầm mắt người nào cũng nhìn về phía lối vào, khoảnh khắc này ai cũng ngây dại. Một mỹ nữ mặc cổ trang đẹp như tên nữ xuất hiện trước cửa ra vào, nhưng mỹ nữ cổ trang này cũng không làm người ta cảm thấy quá đặc biệt, không phải vì nàng không quá xinh đẹp. Không lâu trước đó bọn họ đã từng gặp nàng chính là Tống Ngọc Mị, trong thủ đô có nhiều người biết rõ điều này. Tống Ngọc Mị có quan hệ rất tốt với Cổ Quân, lần này một phần khách đến cũng vì nể mặt Tống Ngọc Mị. Lúc này cùng xuất hiện còn có một người đẹp khác, rất nhiều người chỉ cần liếc mắt là nhận ra người đẹp này, đây chính là ngôi sao lớn nổi danh như cồn gần đây, là An Khả Khả. Hôm nay nàng cực kỳ thanh khiết, mang theo cảm giác quyến rũ phi phàm, nếu so sánh với Tống Ngọc Mị khói lửa nhân gian thì An Khả Khả hình như có chút. Gocchuyenaudio.com mê hoặc hơn, nhưng điều chính thức làm cho mọi người phát ngốc chẳng phải là Tống Ngọc Mị và An Khả Khả, vì chính giữa hai nàng có một người đàn ông dám vươn tay cho ôm cả hai nàng. Cách chương.